say mộng Giang Sơn, chương 754, chuyến đi đầy ý thơ, góc truyện audio.com, mất công phu gần nửa ngày, bộ lạc liền di chuyển đi ra khỏi cánh đồng tuyết tiến vào một mảnh đất hoang vu, trước mắt là đồi núi vô biên vô hạn, đại địa mênh mông không chừng trống rỗng, bầy cừu chen chúc chật chội thành một đoàn, không ngừng kêu be 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 be, khiến cho chuyến đi xa buồn tẻ tăng thêm vài phần sức sống. Đàn trâu đi thong thả thường thường sẽ hướng vào bầy ngựa chen chúc một chút, mà bầy ngựa hiển nhiên không muốn cùng một đám chậm chạp này lăn lộn cùng một chỗ, ngựa non liền đá hậu rồi bỏ chạy, khiến cho người chăn ngựa vội giục ngựa điên cuồng đuổi theo, tiên hoa nổ vang rung trời, đem tiểu mã câu không phục kia lôi trở về. Lạc đà là động vật tàn mạn nhất của chi đội ngũ này, thấy trên đường lộ ra một nhúm cỏ khô to bằng ngón tay, nó cũng muốn dừng lại nhai từ từ chậm nuốt một phen, mặc ngươi xua đuổi như thế nào, chính là không chuyển địa phương, đến nỗi toàn bộ đội ngũ càng kéo càng dài. Đoàn người Dương Phàm và đoàn người Khiết Đan cách được không xa, bị một loạt xe kéo phân ở hai bên, dọc theo đường đi, người Khiết Đan đều oán hận chừng của bọn hắn, chỉ có điều thủy chung không có tái xông lại quyết đấu, mười mấy người bị một nửa số người của người ta đánh bại, thật sự là không nể mặt đâu còn có dũng khí tiến lên tái chiến một trận đâu. Dương Phàm cưỡi chính là nhất đỉnh lạc đà, đại khái vẫn là một con đầu đàn, vóc dáng cao cao, lạc đà hai bướu trước sau, ở giữa là mềm da như đệm giường khiến hắn tọa được thư thư thản thản đấy. Mã Kiều cưỡi một lão mã đi ở bên cạnh Dương Phàm, con lạc đà dưới thân Dương Phàm này chẳng biết tại sao thích chiếc mũ da cầu trên đầu Mã Kiều, thường thường ỉ vào thân cao thể lớn, uốn éo cổ ở trên đầu Mã Kiều gặm một ngụm, gặm đến khi Mã Kiều ôm mũ chạy trốn nó. Cổ Trúc Đình đi ở một bên khác của Dương Phàm cưỡi cũng là nhất đỉnh lạc đà, kinh nghiệm của nàng ở trên sa mạc xa so với Dương Phàm và Mã Kiều thì phong phú, vừa nghe nói phải đi vòng, liền dùng hết thảy gì đó có thể giữ ấm cho mình võ trang lên. Bởi vì ăn mặc quá dày cổ đều kẹp chết rồi. Chỉ có thể thẳng thắp ngạnh, gật đầu lắc đầu liên tục đều không được. Nếu nàng muốn quay lại nhìn động tĩnh phía sau, nhất định phải đẩy chuyển toàn bộ thân mà xoay qua chỗ khác. Tuy nhiên nàng lại là người ấm áp nhất trong đoàn người này, một đường đi tới, Dương Phàm và Mã Kiều sắc mặt đều phát thanh rồi, nàng nhưng vẫn như cũ thần sắc như thường. Mây trên không trung biến ảo hình dạng, đổi tới đổi lui luôn trắng mốt đấy, cái bóng ở dưới chân càng không ngừng biến ảo, đổi tới đổi lui thủy chung như là tảng đá, hạt cát. Lúc ban đầu trời mênh mông làm rung động lòng người, cảm giác cánh đồng bát ngát dần dần biến mất, chỉ khiến người ta cảm thấy buồn tẻ, vô tận buồn tẻ, thầm nghĩ mơ màng ngủ, ánh mắt người Khiết Đan chừng hướng đám người Dương Phàm cũng trở nên uể oải. Hành trình một ngày kết thúc trong nhàm chán. Phía trước xuất hiện một đám lều chứng hình tam giác lâm thời, Dương Phàm nhìn ánh nắng chiều phía chân trời, kinh ngạc nhớ đến phán đoán của người chăn nuôi trên thảo nguyên, bọn họ đi trước cưỡi ngựa mà chạy trốn bay nhanh, không ngờ có thể đem lộ trình của một đại đội nhân mã trong một ngày phòng trừng chuẩn xác như thế. Nhóm mục nhân nhìn đến cắm trại, lập tức phát ra một trận hoan hô, bọn họ hưng phấn mà vọt vào doanh địa. Bắt đầu giải lạc, góc truyện audio.com, đà, hủy đi bao vây, dựng bếp lò thông khí, giải quyết vấn đề cá nhân. Lò lửa rất nhanh được nhóm lên, chiếc nồi đã đặt lên trên đống lửa, trải qua một đường sóc này, trong chậu đã rơi đầy bụi và cành khô, còn có lông trâu. Dương Phàm rất ngạc nhiên những người du mục này tính toán lấy cái gì tẩy trừ nó, kết quả người ta căn bản không giặt rửa, trực tiếp đem tuyết và băng ngã đi vào. Khối lớn tuyết và băng bỏ vào trong nồi, bắt đầu hòa tan thành thủy. Rất nhiều người khác không đợi băng tuyết hòa tan hoàn toàn, đã bắt lấy một khối ngậm vào miệng. Bởi vì thời tiết quá lạnh. Đoạn đường này đi xuống, nước bên trong túi nước của bọn họ cũng sớm đông thành băng đá rồi, chỉ có thể chờ đốt lửa lên đến mới có nước uống. Người phía sau lục tục đuổi tới, nhìn đến trên mặt đất cắm trại khói bếp bốc lên, bọn họ vui vẻ hát ca, lên tán tụng thiên thần vĩ đại, che chở bọn họ, cho bọn hắn thực vật, làm cho bọn họ có thể sinh tồn. Nếu không suy xét sự hung tàn khi bọn họ xâm lấn tộc của mình, kỳ thật Dương Phàm là rất bội phục bọn họ sinh hoạt tại trong hoàn cảnh gian khổ như thế, còn có thể có cái loại tinh thần lạc quan tích cực này và ý chí sinh tồn cứng cỏi đấy. Một đội nhân mã tới rồi, đứng ở trước lều chướng của đám người Dương Phàm, xem ra là phải ở chỗ này hạ trại. Thấy bọn họ quần áo và lạc đà ngăn nắp dường như là gia đình quý tộc của người đột quyết. Dương Phàm không có để ý, chỉ có điều tùy ý nhìn lướt qua, liền rời mắt nhìn phía nơi đó. A, nhìn chằm chằm miếng thịt dê nửa ngày còn không có nướng chín chảy nước miếng, Dương Phàm trà sát miệng mới đi đến bên người Mã Kiều, đột nhiên một tiếng kêu kỳ quái, nổi lên nửa ngày, vừa mới nghĩ ra hai câu thơ, Dương Phàm chuẩn bị làm một cái thi nhân hoảng sợ, câu thơ vừa tới bên miệng lập tức quên sạch sẽ. Dương Phàm tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi, đều là do ngươi, có cần hay không kinh động như thế. Mã Kiều chỉ vào một người xa xa, cứng họng không nói nên lời. Dương Phàm theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa nghiêng đầu chỉ thấy Cổ Trúc Đình đứng ở cồn cắt, vẻ mặt cũng là một bộ kinh ngạc, lập tức vẻ mặt Dương Phàm cũng đọng lại. Hắn nhìn thấy chính mình, cách đó không xa là Dương Phàm mặc trên người quần áo dài rộng áo lông, đang kéo rơi chăn trên chân xuống, vật kia vừa béo vừa tròn, phủ nó không đi đường được, tuy nhiên khi ở trên ngựa, phủ thứ này nhưng có thể thật ấm áp, tránh cho bởi vì chi dưới hoạt động quá ít mà đông cứng. Rất nhanh, Cổ Trúc Đình và Mã Kiều trên mặt kinh hãi liền biến thành kinh ngạc, bọn họ đã phát hiện hai Dương Phàm bất đồng. Cái kia Dương Phàm so với Dương Phàm bọn họ biết phải có vẻ mập mạp một ít, sắc mặt cũng già đi một tí, Dương Phàm chân chính vẫn là một thanh niên anh khí bừng bừng, mà người nọ khuôn mặt đã có chút mập mạp rồi. Quan trọng nhất là, Dương Phàm kia dưới hàm có một chòm râu không dài, nhưng là từ cằm vẫn liên đến bên tóc mai, Dương Phàm vẫn chưa tới 28 tuổi, chưa từng xúc tu, có chòm râu cũng không có nồng đậm như người này. Mộc Thi, từng giả mạo hắn, Dương Phàm lập tức nhận ra người này là ai. Hắn ở Đột Quyết và Thổ Phiên lợi dụng điều kiện diện mạo cùng Mộc Thi này giống nhau, phân biệt làm nhất kiện sự tình châm ngòi ly gián, ở Đột Quyết bên này, hắn bởi vậy khiến Mạc Suyết cho vừa mới đăng vị rút về 100.000. gocchuyenaudio.com, đại quân tiến sát Linh Vũ cũng bị quân Đường tiêu diệt hơn 2 vạn nhân, lại để cho Mạc Suyết mất một phen khí lực thật lớn mới chỉnh hợp một bộ phận Đột Quyết. Mà ở Thổ Phiên bên kia, việc hắn làm lúc ấy vẫn chưa nhìn ra quá nhiều tác dụng, nhưng hậu quả xấu vẫn kéo dài đến nay, người Đường thu phục An Tây Tứ Trấn không có can thiệp quá lâu, liền là bởi vì bọn họ bên trong tranh chấp vương quyền càng ngày càng nghiêm trọng, nội loạn không ngừng, vô lực chú ý ngoại nhân. Lúc này đây Thổ Phiên không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cục cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà Dương Phàm sở dĩ có thể làm thành hết thảy, đều là bởi vì hắn và Mộc Thi có diện mạo tương đồng, có thể lấy giả đánh cháo, không nghĩ tới hôm nay hắn lại thấy được người này. Tuy nhiên, thời gian mới mấy năm, A Sử Na Mộc Thi cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, thình lình xem xét, hắn và Dương Phàm vẫn là giống nhau như đúc nhưng cũng đã không chịu nổi khá cẩn thận, hiện giờ Dương Phàm còn muốn giả mạo hắn liền tuyệt không thể nào. Mộc Thi đá rơi thảm đồng xuống, lập tức liền có một tên đầy tớ chạy lên đi ân cần thay hắn nhặt lên đến, Mộc Thi từ trong lòng lấy ra túi rượu, như tiểu quỷ tưới mấy ngụm, lại vội vàng thả lại trong lòng ngực. Xoay người đi đến một chiếc xe kéo bên cạnh, mở cửa xe, dìu lấy một nữ nhân xuống dưới. Lúc này, trên mặt của hắn đã lộ ra nụ cười ôn nhu, có nam nhân khi đối mặt với nữ nhân, mới có mỉm cười. Trên xe khoan thai đi xuống một nữ nhân, Dương Phàm liếc mắt một cái thấy nàng. Ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, lập tức liền theo bản năng tránh qua tránh né, chỉ có khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn của bọn hắn. Nữ nhân kia mặc một thân Đột Quyết thức bào phục bởi vì một đường lại đây nàng đều ở trong xe. Cho nên cũng không có ăn mặc quá dày, do kia rộng rãi dây lưng gắt gao ghim lên lưng áo bào phía dưới là một đôi đồng giày da chặt chẽ bao vây một đôi chân thon dài, vẫn là có thể nhìn ra nàng ong thắt lưng chân dài, dị thường thướt tha. Trên đầu của nàng đội mũ liên y ấm áp. Vành mũ là một vòng màu trắng lông hồ ly, đem một tấm khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm nổi bật ở bên trong. Giống một đóa hoa sen trắng xinh đẹp, khách quan mà nói trước kia nàng, thần thái cử chỉ vào bớt chút bướng bỉnh giã tính không chịu thuần phục nhiều thêm vài phần thành thục phụ nhân quyến rũ. Quả nhiên là nàng, Mục Hách Nguyệt, này chính trực song thập thì giờ tiểu phụ nhân, mặt mày ngũ quan như trước tinh xảo đáng yêu, hồng nhạt cánh môi như trước lộ ra tuyệt đẹp mê người đường cong, bởi vì đi chung đường từ từ tạo thành mỏi mệt làm cho nàng có chút dày hương vị. Nàng dường như biết trượng phu ở trộm uống rượu, một bộ hờn dỗi bộ dạng, dường như nói hắn vài câu cái gì. Mộc Thi không nói lời nào, chỉ có điều nhếch môi ha hà mà cười, Mục Hách Nguyệt lại lườm hắn một cái, xoay người theo trên xe ôm hạ một đứa bé tiểu hài tử đang ở niên kỳ tập tễnh học đi theo trên xe ôm xuống dưới, liền nâng cao sống lưng mà dãy dụa đòi xuống dưới. Mục Hách Nguyệt đành phải đem hắn thả trên mặt đất dắt tay của hắn. Tiểu tử kia cố chấp bước đi, muốn tản bộ rồi. Mộc Thi thấy tình cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, yêu quý nhéo hai má đứa con, rồi hướng thê tử dặn dò vài câu, liền xoay người chui vào lều trại thấp bé. Đây là giản dị lều trại vòng tràng trong lúc lâm thời dừng chân, ngay cả hắn là con trai của Khả Hãn, Mục Ân Đại Diệp. gocchuyenaudio.com, hộ con rể, lều trại dừng chân cũng sẽ không lớn hơn người khác nhiều lắm là sạch sẽ một ít, đệm chăn sử dụng da lông càng đắt tiền chút. Nhìn đến Mộc Thi lúc nói chuyện dùng thủ thế làm phụ trợ, Dương Phàm chỉ biết cổ của hắn bị tổn thương vẫn không có khỏi hẳn. Lúc này Mộc Thi sớm đánh mất khí phách sảng khoái, đại khái liền cùng việc này có lớn lao quan hệ. Bởi vì nguyên nhân yết hầu tổn thương, hơn nữa các huynh đệ của hắn mỗi người đều là người cạnh tranh cường hữu lực, hắn tất nhiên đã mất đi cơ hội cạnh tranh hãn vị. Thậm chí bởi vì hắn yết hầu tổn thương, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, hắn muốn lãnh binh đánh giặc cũng thành hy vọng xa vời, cho nên hắn mới xuất hiện tại nơi này, vẫn ở tại hãn chướng bộ lạc. Nhưng này là họa hay phúc thật đúng là khó mà nói, Dương Phàm cảm thấy, hắn đánh mất tư cách tham dự quyền vị chi tranh, không cần trộn đều đến quyền lực đấu tranh ngươi lừa ta gạt, không cần chinh chiến trên chiến trường, có thể cùng vợ từ diện mạo tư thủ tận hưởng hạnh phúc gia đình cũng không chắc không phải là một chuyện hạnh phúc. Tiểu tử kia đại khái ở trên xe bị đè nén hỏng rồi, hưng chí rất cao, cũng không sợ rét lạnh, liền tập tễnh mà đi, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây mà nhìn trường hợp cắm trại khí thế ngất trời, phương hướng đi đúng là chỗ Dương Phàm khẽ mỉm cười, xoay người hướng chỗ lều chướng đi đến. Mã Kiều đuổi theo, nhỏ giọng nói thầm, hắc, ngươi thấy không, kia vóc người với ngươi rất giống nhau, nếu không ngươi liền đứng ở bên cạnh ta thật muốn nhận lầm người. Cổ Trúc Đình nhìn bóng lưng Dương Phàm vội vàng rời khỏi, dài nhỏ ánh mắt hơi hơi híp mắt lên, theo biểu hiện mất tự nhiên của Dương Phàm, nàng cảm thấy trong chuyện này nhất định có câu chuyện xưa gì đó. Tuy nhiên điều này hiển nhiên không phải thích hợp hỏi thăm bí mật người khác, mà bí mật người kia cũng không thích hợp nàng đi hỏi thăm. Cổ Trúc Đình tiếc nuối thở dài, ấn diệt trái tim bát quái của chính mình cách chương.